Rồi có ai hỏi không? Con hỏi đi con.
Dạ thầy, con muốn hỏi
hơi
bắt tu đó, trong khi đang tu á thì có cái niệm khởi lên đó thì mình xả được, còn như cái hình ảnh á thì cái đó mình sao
xả? À cái đó con tác ý, đây là tưởng, sắc tưởng đi. Chỗ này không có chỗ mà hình ảnh mà vô đây. À, con bất kỳ thấy hình ảnh nào đó đừng nói là bị tưởng hết đó con. Nhưng mà đây là tưởng, sắc tưởng, cho nên mình tác ý xả liền. Còn cái niệm do ý thức, tức là do thân khi thì đặt cái niệm nó ra quán mổ xẻ nó ra bằng niệm vô lậu. À, cho nên biết sử dụng
thì mình tác ý thức đó luôn
đó. À mình tác ý ngay liền, tưởng đi đi, tao không chấp nhận mày cái hình ảnh này đâu. À, mình tác ý cho mạnh vậy rồi mình an trú trực tâm mình coi nó còn không, còn tác ý nữa, tác ý chừng nào đi thôi, để sử dụng phá được những cái sắc tưởng, cái thanh tưởng, cái sắc tưởng, nó tất cả những cái trạng thái tưởng nữa. Bởi vì mình ngồi im đó, thì nó có tưởng.
Ví dụ như con đang đi thì con nhớ cái má con, hoặc là con nhớ cái hình ảnh thầy đang ngồi lại gì đây thì
cũng là cái sắc tưởng đó con. Cũng như bây giờ con đang đi kinh hành nhé, nhưng mà lại thấy cái hình thầy nó hiện lên, thầy thấy đang ngồi nó đang ngồi thuyết giảng, đang ngồi dạy, thì bảo sắc tưởng đi đi. Ở đây không phải là cái chỗ mà cái phòng học đâu, ở đây không phải là cái tổ đường đâu nha, ở đây là đi kinh hành, mày hãy đi, con đuổi ngay nó đi, không chấp nhận. Thì cái đó là cái sắc tưởng, cái hình tưởng qua cái ý thức tưởng của chúng ta nó quân vô, rồi cái tưởng quẩn của chúng ta nó xuất phát đang đi mà nó hiện ra cái hình ảnh đó, chứ không phải là con nằm chim bao đâu. Rồi con hỏi thầy gì?
Dạ, con có ba câu hỏi. Thứ nhất con muốn biết là con ghi cái gì, cái bài ngày hôm nay á là có ba chỗ nương để an trú tâm thanh thản vô sự. Thứ nhất là nương hơi thở là định niệm hơi thở. Thứ hai nương bước chân là đi kinh hành. Và thứ ba là nương định sáng suốt để tâm giữ tâm thanh thản an lạc vô sự. Có đúng không chưa?
Đúng đó, ba chỗ đó.
Còn dùng định vô lậu để xả cái tâm niệm phân biệt thiện ác, để tâm định tĩnh như nhí dễ sử dụng, là cái này bài ngày hôm nay trong.
À, đó, cái bài đó
con không biết con ghi lại có đúng không?
Đúng rồi, cái bài đó thầy bảo rồi, khéo léo một chút nữa thì con chỉnh lại một chút nữa thì nó thành ra cái bài đạt dạy đạo đức gì nhân quả.
Dạ không, bài. Con muốn hỏi về
cái bài
về pháp tu pháp hành á. Thì có khi mà đi có nghĩa là có một lúc á là con ngồi không, con không có niệm gì hết, nhưng mà khi mà con không có niệm á thì con lại sợ giống như sợ mất gì á. Con nói là thở mà cũng không biết thở, mình biết mình đang thở, không biết mình đang làm gì, cứ ngồi không vậy á thì sợ, cho nên là quay vô hơi thở. Rồi quay vô hơi thở thì lát mới nhớ sư ông nói là không có được nương hơi thở. Rồi cái xả hơi thở ra rồi không biết lấy cái gì, rồi cái đi ra nương hết cái này tới cái kia thì như vậy là
à, bây giờ con nương vào cái phương pháp nguyên lý tác ý của con thôi. Bây giờ thử sao bây giờ nó không biết hơi thở mà nó ngồi nó trống không như thế này, thì con sẽ tác ý tâm thanh thản là vô sự. À, cái tác ý của con để nhắc lại cái trạng thái mà bất động của nó thôi, thì tâm thanh thản là vô sự, thì nó nhắc cái nó bắt đầu nó quan sát cái thanh thản là vô sự, nó biết à như vậy là nó không bắt đâu. Chứ không khéo nó lọt trong cái không rồi con cũng thấy như mình đang tỉnh chứ mình không gì, nhưng mà nó lại đi mê. Thành ra ở chỗ này cho nên vì vậy mà con đi tìm lại coi cái hơi thở nó còn biết không, mà nó biết hơi thở nhiều khi nó biết hơi thở mà biết trong tưởng nữa con. Cho nên do cái chỗ mà ngồi lặng lẽ mà nó không á, coi chừng nó rớt trong không, mà nếu rớt trong không thì nó không tác ý được, còn nó còn tác ý được thì nó không phải không, mà nó tác ý được. À, bây giờ tâm thanh thản an lạc vô sự, có nhớ khi nào nó bị nghe lặng lẽ mà nó không có một niệm gì hết hoàn toàn, mình thấy mình biết mà không biết mình đang ở trong tưởng biết này hay hoặc là ý thức mình biết, do đó mình tác ý thử. Thì mình tác ý thì tức là tác ý là ý thức cái gì, mà mình tác ý là để tưởng đúng rồi, còn ở trong tưởng mà nó đang bị ở trong tưởng thì nó cũng có khi tác ý nữa con, chứ không phải không. Nhưng mà mình tác ý đó mình nhận xét qua cái mình biết rõ.
Do có lúc mà giữ tâm thanh thản là vô sự, những cái giờ nghỉ á, chẳng hạn như là nghỉ ngơi thì con thấy sướng quá, thanh thản lại vô sự quá, rồi tự nhiên là nó nói giờ phải nghỉ, mà trong khi đó thì con lại muốn tu, như vậy là tu phi thời không chưa?
À, có giờ giấc mình đã sắp xếp rồi, mà nếu mà cái giờ nghỉ mà mình chưa nghỉ mình cũng muốn tu thì coi như tu phi thời đó, còn thanh thản.
Dạ. Còn cái bài làm mà định vô đậu á sao thì có trong cái phần bây giờ tại vì thưa ông giúp cho con là nói làm sao con cảm thấy cái bài làm của con á không có nhất quán trong cái xưng hô, chẳng hạn như khi thì con xưng hô ta, khi thì con xưng hô con, khi thì xưng hô bạn, khi xưng hô tôi, thì con phải dùng như thế nào để
coi như nó thành ra cái bài học đó thì con sẽ nhất quán nó đó. Thì con sẽ ở trong này đó, con nói với mọi người đó thì mình coi như là mình xin con là tốt nhất, bởi vì coi như là mình còn là một cái người đang học xin con. Rồi sau khi mà mình trở thành một cái người viết sách đạo đức đó, thì mình không có được xin con mình xin chúng tôi, mình nói chúng tôi nói cái điều này, chúng tôi nói điều kia, rồi mình gọi họ là các bạn, những người mà họ nghe họ đọc hoặc là chính mình nói với mình, mà cái người mà mình nói với mình thì cái người mình ở trong mình nghe đó thì nó cũng là bạn của mình.
Chẳng hạn như những cái cảm nghĩ thì con xin ta với bạn, nhưng mà đôi lúc con muốn nói với sư ông thì con lại xin con, nghĩa là nó và không phải là
đó là tùy con, cái đó là cái tùy khi mình nói với một cái người nào đó thì mình xin con, còn không quá thì mình nói mình xin con hết thì nó dễ, coi như là tôi nhỏ hết, bây giờ thì coi như xin con thì tao họp.
Vậy là bây giờ trong cái bài là phải xin con
hết.
Dạ, đây đây, khi mà tại vì làm á thì không phải lúc nào cũng làm ôn tồn, cho nên nó bị ngắt ra sao khi mà có giờ mình tu nhé. Cho nên bây giờ con phải làm tiếp cái gì ạ?
Con sẽ làm tiếp về, thầy có ghi là làm tiếp về cái nhân quả khẩu hành đó, vì khẩu hành nó quan trọng lắm.
Thì con đã có làm trong đây rồi.
Nó ít năng đủ. Còn thì thiên gia nó nhiều. Rồi con hỏi thầy gì không?
Con chỉ có an trú được 30 giây, mà sau đó những cái bệnh tim của con nó có hay nhói như này. Bây giờ con cũng không biết làm sao mà được thả, vì con
thầy sẽ dạy cách con khi mà tu tập tới đây đó, thầy sẽ dạy cách con để xả cái vấn đề đó. Con không cần nhiếp tâm ở đâu hết, mà con chỉ cần giữ tâm thanh thản hay là vô sự, nhắc tâm thanh thản là vô sự được, con ngồi chơi thôi, nhưng mà nó im lặng thì nó được mấy giây, nó được mấy phút, trong khi nó có cái niệm khởi ra, thì do đó con ghi cái đó để thầy biết, để mà khi nó có ba chỗ an trú mà con, mà con an trú chỗ nào nó cũng không được, là tại vì cơ thể của con nó bị bệnh, cho nên gì chỉ còn an trú trong cái sự vô bất động đó thôi, bất động của cái tâm con thôi, thì con nên lấy cái chỗ đó mà an trú. Cho nên các cụ già lớn tuổi rồi đó, thầy sẽ sắp xếp cho các con mà lớn tuổi rồi thì các con không có nhiếp ở trong hơi thở, trong có nhiếp trong bước đi, mà nhiếp tâm an trú ở trong cái tâm thanh thản an lạc vô sự của mấy con, đó là cái chính của người lớn tuổi. Cái người mà bị bệnh nó mà nhiếp tâm mà bị chướng ngại là cũng không có nhiếp được. Có gì con?
Người của con thì nó có cái khéo, ví dụ như con thấy cái người bị mà cái nhiếp tâm rất là tốt, có thể là 30 phút 40 phút thấy cái an trú, còn nhưng mà lại về bệnh trạng thì tác ý đủ thì nó lại cũng khó đây, còn như con không có an trú, nói chung là con biết con không an trú được, con không có gì đó và con không có an trú, nhưng mà sau cái bệnh gì nó đến với con thường thường ấy, có nhiều cái con không có tin đó, mà hả bệnh nó đến thì con nói cho vậy thôi, chứ tại vì con nghĩ mình không có đạo lực, nó không có bớt, nhưng mà con nói là bệnh dù hồi đó là cái bệnh nó nặng, con khóc xấu cả nó là con có thể là uống thuốc 10 ngày 15 ngày chưa bớt, mới này bây giờ nó bắt đầu nó bệnh, con nói cái chuyện nó lại bớt, rồi có những cái mà có những cái con không tin, con nói là có đạo lực gì đâu, cái đó chẳng qua chắc nó bị nhẹ gì là không bệnh, rồi có những cái như là có những cái nó khó tiêu, nó khó tan mà con có ý thử vậy là nó cũng đi, mà trong lúc đó thì con không có định được gì hết.
Rồi con muốn hỏi tại sao mà cái pháp như lý tác ý con nó có hiệu quả hay gì? Không có rồi. Nhưng mà con chưa có được cái sự an trú mà tại sao nó hiệu quả? Nếu mà con được có sự an trú nữa thì cái hiệu quả nó còn cao hơn nữa. Tức là con từ cái chỗ đó nó do cái tính lực của con, cái lòng tin của con ở trên cái pháp như lý tác ý mà nó tạo thành cái lực của ý thức lực thôi. Chứ còn con còn cái an trú đó nó là cái điểm tựa, còn cái pháp tác ý nó có cái lực, nhưng mà cái lực của nó không có điểm tựa thì nó không có bẫy nổi những cái nghiệp của nó được, nó bẫy hết được cái nghiệp, nó hết nó rồi nó trở đi trở lại. Còn con có an trú con bẫy nó bay luôn luôn, nó sẽ hết luôn. Nên vì vậy mà nó nếu mà có một người, người ta nói nếu mà cho họ một cái điểm tựa họ bẫy vũ trụ, à, con hiểu. Và bây giờ Đức Phật cho chúng ta cây đòn bẫy là cái pháp như lý tác ý rồi, mà bây giờ cái bẫy những cái điều mà sơ sơ đó, con không có cái điểm tựa mà con lấy cái cây đòn bẫy con cũng hít nó vậy nó bay ra, phải không? À, thì cái đó là cái tính lực thôi, cái tính lực con tin ở cái pháp như lý tác ý. Còn con có điểm tựa thì con để cái vật nặng ở đầu này mà ở giữa này nó có cái điểm tựa, con ở đầu này con ấn nhẹ một cái nó bay mất, phải không? Còn này con hít con hít con dùng cái con không an trú được thì tức là con dùng cái đòn bẩy của con đó, con giết nó, nó là cách thức con tác ý ra mà con không có tựa nó là con giết nó thôi. Mà cái sức lực mà của con giết đó thì hiện bây giờ cái tính lực của con đó, nó nhiều đó, nó giết được, à, mà cái tính lực con ít nó giết không ai. Bởi vì con tựa vào cái lòng tin của mình, mình giết. Còn do đó còn cái điểm tựa nó là cái chỗ tựa chắc chắn, cũng như mình cái cây đòn bẩy như thế này, cây đòn bẩy như thế này. Thì bây giờ một cái vật cũng như cái tờ giấy này mà thầy kê cái như này bật nó bay luôn, nó nhờ cánh tay này nó tựa nó cái pháp như lý thật ý nó bật bay luôn. À, vậy cho nên cái điểm tựa nó rất cần, mà vì con chưa có an trú được cho nên nó chỉ có cái con chỉ cầm cái điểm tựa cái này con để vậy con giết nó vậy đó giết lên nó không có, nó thiếu cái lực mạnh đó. Nhưng mà điều kiện là nó tạm đỡ vậy thôi chứ còn đi sâu nữa con giết không được đâu. À, ví dụ như bây giờ nó con không có điện tựa đó, à, tức là tâm không định tĩnh thì nó không duyên dáng dễ sử dụng, cho nên con không bao giờ mà con bảo hơi thở con tình chỉ được. À, cho nên vì vậy mà người ta phải an trú để mình định tĩnh được thì từ đó người ta mới bẩy hơi thở được, người ta bảo tĩnh chỉ ngưng thì nó ngưng, con hiểu. Bởi vì nó có cái lực của nó, còn con không có, con giết hơi thở không có ai đâu, nó cứ thở hoài mà nằm đó mà chịu chứ. Ngồi xuống đi thôi.
Ý con muốn là những hiện qua đây á thì có những cái đó nó làm cho mình có một cái niềm tin rất là vững. Ví dụ như là trước tiên đó con câu con cũng nghe rồi con cũng tin, ví dụ con tin theo pháp của Phật, pháp của thầy, nhưng mà mình nghĩ mình sẽ không có làm được việc đó hoặc là không thể làm được. Nhưng mà nhiều cái thì con làm thử, có những cái con không thể nào tưởng tượng được mà nó cũng thể được, nó cũng thành công. Do đó mà cái pháp nó làm cho mình có một cái niềm tin rất là vững và tự nhiên làm cho mình an ổn. Ví dụ như bây giờ như bản thân con bây giờ chơi điện, nhưng mà thì bệnh hoạn nó có những cái con bẫy hết á, thì như thầy dạy nãy những cái mà rất là không thể nào con tin là bẫy được mà nó bẫy được á, thành ra là về vấn đề mà bệnh hoạn này giống như con không sợ hết thầy.
Thì con thấy hầu hết là có số người vô đây đó mà thầy chỉ ngay, thầy chỉ ngay cái cách thức mà họ bẫy cái bệnh thôi, chứ họ đâu có an trú được đâu. Thường là cư sĩ vào đây đó vì họ đang đau khổ, họ đang bệnh tật, cho nên thầy dạy cách thức cho họ dùng cái pháp như lý tác ý mà đuổi thôi. À, rồi sau này lần lượt rồi có cái duyên nó mới tập cái an trú, mà càng có cái chỗ an trú nữa thì nó càng càng vững chắc hơn nữa chứ không có gì đâu. Nhưng mà nó có cái hiệu quả như vậy cho nên vì vậy người ta mới thấy pháp của Phật nó có kết quả. Cho nên mấy con cũng vào đây thôi, nhưng mà vào đây thì mấy con chưa an trú được đâu, nhưng mà điều kiện là an trú khó lắm chứ không phải không. À, do như vậy mà vẫn dùng cái pháp như lý tác ý vậy có hiệu quả, chứ không phải không hiểu.
Chúng ta sư ông, một khi mà mình ngồi mình muốn an trú, mình câu hữu quá nhiều thì có sai không?
À, coi như là gì?
Tại vì khi con ngồi yên thì lát con câu hữu niệm là lát thì con lại câu hữu bước cái tay đưa ra đưa vô con thấy khỏe, nhưng mà con không dám giữ lâu, lát con chuyển qua cái khác trong một 30 phút như vậy mà con câu hữu quá nhiều thì có bị gì không?
À, không, con không bị gì hết, bởi vì con đang tu ở trên thân hành rồi. Con câu hủ với thân hành, ví dụ như con câu hủ với hơi thở nè, bởi vì con lấy cái niệm hơi thở nè, con lấy cái niệm tai con nè, rồi con đi kinh hành nè, con câu hủ, tất cả mọi cái đó đều là cái niệm, đều là cái niệm của thân hành nè. Thành ra nó kết hợp để cho mình thay đổi, để cho mình nhiếp phục, mình an trú tâm cho được. Còn bây giờ con cứ để hơi thở con không vậy, nhiều khi nó lâu quá nó sẽ bị rối loạn luôn hả?
Dạ, còn khi mà bước đi á thì chẳng hạn như con đi cái bước thứ hai thì con câu hủ luôn cả thân hành niệm, cả bước một, cả bước ba vô luôn cùng một cái bước hai thì có bị sai không?
Không, vâng, mình kết hợp để cho mình tu có nó đạt được cái chất lượng theo ý mình muốn. Đó là cách thức thiện xảo, là cách thức thiện xảo của các pháp. Nên mình thiện xảo là mình câu hủ đó thôi, câu hủ là kết hợp lại đó, mình thiện xảo. để cho mình tự chủ, để mình đưa, mình ôm cái pháp vào để cho mình nắm vững cái làm chủ đó, tức là mình câu ngủ, biết cách câu ngủ. Nên đạo Phật nó phải có thiện xảo mà.
Phật nói là thầy con bài nhân quả thân hành nó có ba điều, mà con hai điều kia con biết, con chỉ muốn có một điều con nó cần phải làm để đạt hết ra được.
À đúng rồi, ba cái điều ở trong cái thân hành đó con. À sắc sanh nè, trộm cắp, tà dâm nè, mình nói hết, mình nói hết ba
điều. Con chỉ biết có một điều, hai điều kia con không được làm, con biết không được.
À, con không biết á, à, như ví dụ như bây giờ cái trong cái thân hành á, thì nó có ba điều, mà giờ con biết cái điều mà sắc sanh thôi, à, mà con có biết cái điều mà trộm cắp thôi, còn cái điều tà dâm thì con không biết, con không có biết. Nhưng mà con nghĩ rằng cái con cũng hiểu rằng khi con cũng nói sơ qua, khi mình không rõ đó thì mình không có nêu, mình không có nêu về cái vấn đề mà mình bị gì mình không biết đó, mình không có nêu. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái vấn đề mà vợ chồng á, mà nếu mà tà dâm á, thì nó gây ra cái gia đình nó đau khổ. Mình nhắc đến cái nhân quả đó. Ví dụ như mà cái ông chồng nè, ổng có vợ nè, rồi ổng bỏ vợ ổng, ổng không phải bỏ, nhưng mà ổng đi kiếm cái người khác, không? Rồi bà vợ này bả bắt được, bả ghen. Bả ghen do đó cho nên bả tức giận, bả tức giận cho gia đình nó xào xáo. Thì do đó cái ông chồng mà tà dâm này á, tạo cái điều kiện mà con để đó con. Cái nhân quả mà tà dâm này đó, nó sẽ đưa đi đến cái gia đình đó đau khổ. Mà trong khi ít ra là con cũng thấy trong xung quanh con cũng thấy có nhiều cái gia đình đó mà vợ con ghen hoặc là chồng ghen rồi nó đưa đến những cái tai họa rất lớn cho gia đình. Thì con chỉ kể sơ những cái điều kiện đó để nói được cái nhân quả của nhân quả tạm biệt. Nói hết con phải nói hết, bởi vì nhân quả cái thân hành của chúng ta cái gì nói hết, rồi cái khẩu hành cái gì cũng nói hết, như vậy nó mới được không?
Thầy, khẩu hành em đặc tướng đặc tính như thiên ngọ thiên can cũng phải nói hết.
À nó mình nói cái đặc tướng của nó mà nói hết, cũng y như là Thảo Mộng vậy. Cho nên khéo léo là mình diễn tả từng chút. À, nhiều khi mấy con nói cái đặc tướng mà con nói chung đó, nhưng mà người ta đọc người ta cũng biết nó là đặc tướng đặc tính của nó như thế nào, người ta biết ha. Mấy con nói trong đó nó có trong đó hết, nhưng mà khi mà mấy con biết là bây giờ mấy con biết mà rằng nó con bây giờ đó cái hành động mà ăn trộm nó có cái đặc tướng của nó, rồi cái đặc tính của nó là con biết. Mà khi mà con nói cái hành động của cái người ăn trộm đó, con nói đặc tính hoặc là đặc tướng, thì đặc tướng cái hành động nó làm cái gì đó, cái tướng của nó đó. Thì con nói là cái cách thức của nó đang làm ra đó, cái tướng của nó, rồi cái hành động với đặc tính của nó sẽ đem đến những cái tính chất gì, đau khổ hoặc là lo lắng. Cũng như bây giờ ví dụ như cái thằng trộm đó, nó thấy người ta dựng cái xe đó, nó muốn lấy, trong bụng nó hồi hộp, ví dụ vậy. Đó là cái tính của nó, cái tính ăn trộm nó hồi hộp. Thì do những cái điều đó mấy con diễn tả những cái nhân quả đó, nó làm cho họ như vậy đó, thì mình nói lên như là đặc tính. Rồi cái duyên hợp nó hợp như thế nào mới lấy được, nó không hợp như thế nào thì không lấy được. Rồi duyên tan của nó, thì khi mình vừa chốt thì có người ta đuổi theo người ta bắt mình, hoặc là ngay đó người ta nắm tay mình, người ta cột mình liền, thì đó là duyên tan của cái hành động phía bên cửa. Thì tất cả những cái này nó duyên tan duyên hợp nó rõ ràng cụ thể. Rồi mình kết luận, mình đem cái nhân quả đó để mình nói cái đó có lợi ích hay hoặc là không lợi ích. Giờ mình cũng có lời khuyên của mình để cho mình ngăn chừa, nói mình ngăn chừa để mình nói cho người khác, mà cũng là nói đừng có tham lắm. Rồi mình đưa ra những cái đề tài khác, cái câu chuyện khác về cái tâm tham mình, về cái bản thân của mình. Chứ mình xét ở bên ngoài thì trộm cắp tham lam, nhưng mà tâm thân mình coi chừng là mình cũng còn tham. Mình tham ví dụ như cái ăn, cái ngủ hoặc là cái gì đó, nó cũng vẫn còn tham đó, thì nó cũng đi đến cái chỗ mà tham lam trộm cắp. Do đó mình xét cho nó đủ nét để mà nói lên được cái tâm niệm. Chứ không được nói sơ thì nó không thấu suốt, nói cho nó tận tường, mổ xẻ nó cặn, nó kỹ lưỡng thẳng ngoài nó từng chút để nó lòi ra tất cả những cái nhân quả của nó hết, để cho mình thấu suốt. Khi một cái ác pháp nó đến là mình thấu suốt hết, mình không có bị nghi ngờ, mình thấy đâu nó rõ ràng lắm.
Như mà thầy, còn cái khổ hạnh này đặc tính của nó như đặc tính như thế nào, con chưa biết cái khổ hạnh đặc tính.
hay là tướng, con thấy cái người họ la lớn, cái tướng nó la quá trời. À, con thấy nó la lớn tiếng. À, bây giờ ví dụ nó chữ lộn mà nó la quá trời, thì con thấy cái đặc tướng của cái người la lớn tiếng thì đó là cái tướng của nó. Và đồng thời trước khi la đó thì con thấy những cái thân hành của nó múa may bằng cách này kia, đó là một cái tướng của nó hiện cái tướng của nó la. Thì cái ngôn ngữ mà nó la lớn tiếng hoặc là cái ngôn ngữ nó thô lỗ là tất cả những cái tướng của nó hiện ra như thế nào con hiện cảm cái tướng. Còn cái tính của nó là nó hung dữ, cái tính của nó không có nghe nó ngọt ngào, tính hung dữ của cái ngôn ngữ. Còn cái lời nói mà ái ngữ chính ngữ của nó yên dịu, nó là chúng ta nghe nó bùi tai, nghe nó an ổn, nghe nó nhẹ nhàng, nghe nó thích, đó là cái tính của nó. Thế con còn hỏi gì nữa không con? Hả rồi con? À, còn con cứ hỏi. À đúng rồi, mai mốt đây là quán tới nó. Nó không có bỏ nó đâu. Thân ngũ quẩn mai mốt nó tới chuyện đó là con sẽ học với cái bài mà quán thân ngũ quẩn. Nó cũng nằm tuột về vô lậu đó. Nếu mà không xét được cái thân ngũ quẩn đó thì mấy con sẽ khó làm chủ cái thân của con. Cho nên biết cái phần thân ngũ quẩn nó cái phần nào nó làm cái gì ngũ quẩn quán. Ví dụ như nói về sắc quẩn, nó sẽ làm cái gì, cái hành của nó sẽ làm gì, mà cái tưởng quẩn nó sẽ làm cái việc gì, và cái thức quẩn nó sẽ làm cái việc gì. Còn cái hành với cái thọ là cái hoạt động của ba cái quẩn này. Cho nên chúng ta sẽ tới đây chúng ta cũng sẽ học những cái bài quán thân ngũ quẩn á, nó không có bỏ sót đâu. Không, con còn hỏi mấy con còn hỏi gì nữa không? Nói đời không? Dạ, cái ý hả con? Ý. À, khẩu hành đâu, cái khẩu hành nó cũng không có trừu tượng hết đâu con. À, con bây giờ làm tới cái bài khẩu hành rồi phải không? À, bây giờ khẩu hành thì nó có bốn cái nghiệp của nó. À, tức là bốn cái sự xuất phát của nó, đó là cái lời nói dối. Nói dối nhiều lắm đó con, biết nhiều lắm đó. Rồi cái con nếu mà nói về cái khẩu hành đó, thì con nên nghiên cứu về cái bài mà 10 giới thánh sa di đó, tức là nói về la hầu la mà Đức Phật dạy về cái nói dối đó. Con nghiên cứu về cái phần đó con sẽ biết ra. Rồi về cái khẩu hành mà nói lật lọng nè, nói thiêu dệt nè, nói lời hung dữ đó, con nghĩ thấy cái người mà la lối này kia đó, nói lời hung dữ, chửi bới người này kia đó là những lời hung dữ, con sẽ đưa ra một cái mẫu chuyện rồi con kia ra, rồi con thấy cái nhân quả. Thì cái người mà la lối đó, cái người đó họ phải có cái gì trước cái khổ của họ, cái nhân quả của họ, cái quả của họ, do đó họ mới la lối được. Cái gì không mà như thầy bắt người la lối thì làm sao thì la được, do nên nó có cái quả gì làm cho họ mới la được. Chứ không khi không thì không có. Cho nên ví dụ như mấy người uống rượu say đó, họ hay la lối rồi này kia nữa, họ hay chửi mắng vợ con nữa, là do rượu kích thích mà nhớ lại những cái chuyện này chuyện kia mà tức bực mà la. Chứ còn nếu mà không có tức bực, không có giận thì không có la lối. Cho nên nó có cái sự phiền, có sự kiện gì đó, cái nhân, cái quả gì đó, cái nhân gì đó mà tạo cho họ mới có được cái ngôn ngữ la lối đó. Ví dụ như chẳng hạn là mình suy nghĩ trong đầu của mình, cái ý của mình suy nghĩ, nó có cái niệm mình suy nghĩ. Cái mình suy nghĩ tới cái chỗ đó mình thấy vợ con mình sao làm bậy bạ quá, nó tức quá, nó cái bà vợ đi chợ về cái nó tiếng chuyện thôi, nó la lối, nó chửi, nó đánh đập bà vợ mình cái. Bởi vì nó suy nghĩ, thành ra từ cái chỗ mà có cái nguyên nhân nào đó, nó mới có cái sự suy nghĩ, nó mới tức bực, nó mới có la lối được. Do đó những cái lời nói hung dữ, cái lời nói dữ tợn đó, thì đó là nó nằm ở trong cái khẩu nghiệp, nó đem đến cái nhân, cái quả, nó làm cho cái gia đình khổ đau tan nát. Còn cái lật lọng là nói nó qua nó lại, còn thi dệt là nói hay bớt. Đó là tất cả những cái điều kiện đó thì mấy con nó đưa ra những cái mẫu chuyện đó để nói lên cái nhân quả của nó. Về ngôn ngữ nhiều lắm, rất là nhiều. Cố gắng, thế là mấy con mà không chịu cố gắng triển khai cái đầu của mấy con ra thì mấy con nói có chút à. Nói có chút cái hết trời, không biết là nói được. À, đặc tướng của ngôn ngữ mà. À, nếu khéo mà con nêu được cái đặc tính của ngôn ngữ được thì hay, còn không thì con cũng nói, người ta cũng ngầm người ta biết, con nói cái đó là đặc tướng. Mà con nói cái đó người ta biết cái đặc tính rồi. ngầm người ta đọc người ta hiểu, còn những người khác người ta không có hiểu đâu, thì người ta đọc thấy cái này cũng nói cũng có nhân quả nó thôi, chứ người ta không hiểu nó đặc tính đặc tính. Còn mấy con muốn chắc ăn đó thì mấy con bây giờ đó con để cái chữ lớn nè, để cái tựa nó đặc tính thì con sẽ nói gì cái tính nó không của nó, rồi con đặt tướng. Còn không khéo thì con để nó, con không có để đó, thì tức là con đọc thì nó cái người người ta biết thì người ta biết con nói cái này là đặc tướng. Cho nên con khi mà thầy gánh cái lằn đỏ vậy đó, thầy để là đặc tướng là đặc tính đó, đó là cái chỗ đó con nói về đặc tướng đặc tính. Còn nếu mà không thì mình đọc chuông cái bài đó thì mình không lưu ý đó, thì mình không thấy đặc tướng đặc tính. Cho nên nhiều khi đó con chỉ lướt qua có một cái đặc tính nó con chút thôi, đặc tướng nó con chút thôi, thì này có gạch thôi. Nhưng mà ở trong đó nó có một cái đoạn, một cái lời ngắn gọn ở trong đó có nói gì cái tính, cái tướng của nó. Không hiểu.
Thầy con bạch thầy là thầy nói cho con rõ thêm có mấy cái chữ ở trong cái thực hiện con chưa được rõ lắm. Ví dụ như là vạn hữu đều là định là dụng, thì cái nghĩa của cái chữ định ở đây như thế nào? Vạn hữu trong và đều là định và dụng. Thứ hai là từ tịch đến chiếu, thì tịch chiếu
tịch chiếu là định và dụng. Con thấy chỉ dụng đây là có nghĩa là động. Bây giờ cây cỏ mình đang yên tĩnh ở định đó, bây giờ cây cỏ nhưng mà cái cơn gió thoáng qua nó động, nó tĩnh nó động, nó định nó động đó. Ở đây và nói định là nó im lặng đó, động là nó rung động. Tịch chiếu bây giờ đó con thấy mình yên lặng chứ mình biết nó không có mờ mịt là tịch chiếu. Thì con thấy bây giờ nó sự yên lặng của nó chứ nó sáng sủa chứ nó không có tối đâu. Nói gì cây cỏ thì bây giờ đó là ban ngày đó, các con thấy nó im lặng đó, nó không có rung động nhưng mà nó vẫn sáng chứ nó không phải vẫn tối. Con hiểu nó tịch chiếu là cái chỗ đó. Bây giờ nó đi im lặng đó, nó tịch mà nó chiếu là bây giờ nó đang sáng, nó không có tối. Còn bây giờ nó ban đêm đó, là ban đêm đó, nó im lặng, đêm nay sao nó im lặng quá nhưng mà nó tối mà nó không sáng. Do đó thì nói chữ tịch chiếu là tại vì nói theo cái ngôn ngữ của thiền tông, tịch chiếu coi như thầy ngồi im lặng như thế này nhưng mà thầy vẫn sáng suốt, thầy gọi là chiếu, tịch chiếu. Đó là những cái từ ở trong kinh sách trong thiền tông. Rồi con hỏi không? Nó cũng thuộc về nhân quả con. Bởi vì đây là nhân quả con thấy bây giờ đó. Con nuôi một con vật, con nuôi một con rắn hay một con chó đây này kia rồi. Nhưng mà con gặp tai nạn hay gì đó, con thấy như một con ngựa thôi. Nhưng mà khi mà cái người mà chiến sĩ họ đi ra trận họ chết, con ngựa nó vẫn chở cái người chiến sĩ đó. Còn thấy con nuôi nó trả ơn. Bây giờ con nuôi một con chó đó, mà khi mà con có tai nạn gì, con chó nó chạy về nhà nó kêu, cứu. Nó là nuôi vật. Còn nuôi nhân trả quả, nó đều là nhân quả. Con có cái duyên gì con mới nuôi con chó đấy chứ. Cũng như cô Út có cái nợ gì con cũng nuôi con chó đấy chứ. Không khi không mà cũng nuôi, nó phải có nhân quả. Con hiểu không? Do đó nhiều khi cô chịu cực khổ với nó là con phải trả cái nợ của nó đó. Nó là nhân quả. Rồi về cái con vật á, thì thường thường á, nó nuôi vật trả ơn á, thì nó có những cái câu chuyện cứ nuôi con vật mà con vật nó biết ơn, nó trả cái ơn của chủ nó. Con thấy những con chó mà người ta nuôi mà thầy thấy có những cái mẫu chuyện mà nói những con chó mà nó cứu chủ nó, nhiều khi nó cứu chủ nó mà nó chịu chết á. Đọc những cái câu chuyện đó mình thấy xúc động thật, mình thấy con vật mà nó hy sinh cứu chủ nó, cuối cùng con chó nó chết nhưng mà chủ nó sống. Đó là nuôi vật trả ơn. Còn nuôi nhân trả quả, thấy người nghèo khổ quá tội nghiệp thôi mình đưa họ về nhà mình giúp đỡ, không? Nhưng mà cuối cùng đó, mình giúp đỡ nó thì trả lại mình ngủ quên, nó vô nó lấy đồ mình đi hết. Cái chuyện này xã hội xảy ra mà mấy con nó có chứ đâu phải không? Cho nên vì vậy đó, nó có những cái mẫu chuyện mà nuôi nhân, nhưng mà mình phải nhìn trong nhân quả. Trước kia mình cũng lấy đồ người ta, cho nên bây giờ nó lại đây nó làm bộ nghèo, nó hoặc là nó nghèo thật nhưng mà nó cỡ cái lòng thương của mình. Chứ tại sao mấy người nghèo kia mình không đem vô nhà mình nuôi mà nuôi được thằng này, thấy thằng này sao thương quá. Nhưng mà không ngờ là nuôi ít bữa cái nó chờ mình ngủ quên, nó lấy đồ đạt mình đi hết, lấy tiền hết trơn. Trời đất ơi, bây giờ biết nó đâu tiền. Còn nếu đây là nuôi, thật sự mình thương nó mình nuôi, mình nuôi nó. À, con nhớ là có câu chuyện trong báo như thế này, cái ông đó nằm bán cái xe phở, ông đẩy cái xe phở đi bán thôi. Nhưng mà ở bến xe An Đông á, ở bến xe An Đông á thì nó có nhiều hành khách, thì có một chú thanh niên đó thì xuống xe rồi không biết đi vô thành phố này để làm, để kiếm nghề nghiệp, thì chắc có lẽ là đến ăn tô phở rồi cũng tâm sự nói, thì cái ông này cũng thấy thương tội nghiệp, thấy thương tội nghiệp là cái nhân quả rồi đó mấy con. Thì ông nói thôi bây giờ cháu bây giờ em không có nghề nghiệp, thôi em đến nhà của bác hay của chú đi, ở đây rồi để xe bán phở giùm cho với chú đi. Thì cái ông này là dân phòng, cho nên cái đêm mà ông đi gác, ông dân phòng gác, ông chủ nhà còn có vợ ông ở nhà thôi. Trời ơi, nó giết vợ ông, nó lấy tiền sạch, tới chừng nó trốn mất, về vợ ông chết mèo. Con nhớ cả một vấn đề nó dám giết người ân vậy thì nuôi vật, nuôi nhân, nhân trả quán chứ đâu rồi. Mà sự thật ở đó là nhân quả, phải thấy qua cái góc độ nhân quả rồi mới biết, ghê lắm. Nó mới khiến vậy chứ còn cỡ không, không có nhân quả là sao ông rước nó về nhà. Rước về nhà để mà trả cái nhân quả của đời trước đó. Cho nên mình nói câu nói là tại vì người ta thấy sao nuôi con vật nó còn biết ơn hơn là nuôi con người, cho nên người ta quá dè dặt đối với người. Cái gì, cái câu nói của người xưa nói vậy đó, là tại vì họ không thấy nhân quả. Nhưng mà chúng ta biết nhân quả thì chúng ta thấy nó là cái tự nhiên thôi. Nhưng mà vì người ta thấy nuôi người sao nó hay trả quá, đứng dậy nuôi người hay trả quá. Ở chuyện mình ở nhà mình nuôi riết là bắt đầu cái gì đến tận ra nói sáo hết rồi, nói trời ở đó có phải trả quá không mấy con. Đó là một cái điều kiện hẳn nhiên mà, bởi vì nó ở trong nhà mình nó biết à, sao nó cái tình trình mà nó ghét mình chút nó đi ra rồi, trời không có cái gì mà nó chừa, mà còn nói thêm nữa cho khác. Cho nên thấy rõ ràng là trả quán chứ đâu mà trả, mà từ bát cơm từ cái này kia mình để giúp đỡ cho nó, mà giờ nó trả như vậy thì các con thấy có tức không? Đó, như vậy đời xưa người ta nói, nhưng mà người ta không thấy được nhân quả người ta mới nói câu nói đó, chứ người ta thấy nhân quả là không nói câu nói đó đâu, không có nói mình nuôi vật vật ơn nuôi nhân vật theo quán. Bởi vì nhân quả, dù muốn dù không đi nữa, cái nhân quả cũng phải trả thôi, tránh không khỏi. Đó, thì ở trong cái câu hỏi của con thì nhìn như thầy có ghi đó để trả lời mà thầy trả cái tập giờ con thầy chưa trả lời. Bây giờ con hỏi, vậy thì có ai mà có muốn câu hỏi gì thì cứ hỏi thầy trả lời.
Con này thầy ạ. Con này thầy là nếu như mà ta nói là nếu mình hiểu thương lợi nhân quả, bây giờ ví dụ như là cái người này đâm một cái người kia bị chết, thế thì nếu mà mình hiểu về luật nhân quả thì cái anh này cái quả của anh ấy là chết, thì thôi thì ta hỏa hoãn, ta không cần kiện, không cần tụng, không làm gì nữa. Thì nếu mà hiểu được nhân quả thì ta biết được cái nhân quả, thế thì thôi không cần bắt đèn, không cần. Thế thì nếu ở bên đời ngoài thì người ta bảo như thế thì không được. Thì thật ra con ấy ở chỗ khu con có một cái ông này, ông cũng giàu lắm, ông phải hưu, ông không có con nhưng mà ông nuôi một đứa cháu học ở đấy đến học, nhưng mà lại có một cái anh ở cái tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang thì anh về để anh làm công, thì anh nói hoàn cảnh của anh khó khăn, ông này ông nhận được con nuôi. Ông nhận được con nuôi thì ở với ông được một thời gian nửa năm, thì ông anh này thuê nhà anh ở chỗ khá nhà đó, rồi anh ấy mới đi lại lại, thì hôm mới mời cái ông bố đến cái chỗ ở đấy, chỗ trọ ấy, hai ông con mới uống bia uống rượu thế nào không biết, xong lúc về nhà thì anh này mới biết giết ông này, giết xong rồi đào ngay cái trong nhà, xong rồi chôn cái ông xuống đấy, lại lấy cái chìa khóa của ông về nhà, bảo thằng cháu là đưa xe máy, lấy hết đồ đạc của ông gọi là đưa về quê. Hôm nay ba ngày sau thì không cái thằng cháu thì cứ tưởng đi mới kia, đến lúc mà xung quanh một con người ta cái mùi nó xông lên quá, mà cái ông này trong người bố đi mất, thì cái nhà nó bị báo công an thì đấy đào ra cái này. Thì con nghĩ là nếu như mà hiểu về nhân quả thì cái ông này là đến cái ngày mà phải trả cái nợ ấy, nhưng mà cái người giết kia ấy thì mình không cần phải kiện nữa, mà như thế thì nó có trái gì không?
Không trái, đối với pháp luật thì trái. À, đối với pháp luật hiện hành thì trái, nhưng mà đối với nhân quả thì không trái. Cho nên cái mà chuyển nhân quả đó, thì cái gia đình của những người mà còn sống của cái ông này đừng nên chuyển đưa mà bãi nại. Dù cái tội hẳn hoài đàng hoàng bãi nại, đừng có để cho ông này bị giết, thì tức là mình chuyển được cái nhân quả của ông này, thì ông này sẽ không còn cái nhân quả nữa. Thay vì ông ta cũng đã giết, trong cái đời nào đó ông đã giết người, cho nên bây giờ ông sanh ra để cái môi trường đó gặp cái người này để giết ông ta, cái đó là nhân quả mà. Cho nên vì vậy đó mà khi mà cái gia đình những người mà thân của ông ta biết như vậy, biết nhân quả rồi, thì chúng ta sẽ bãi nại, vì công an nó bắt mình để lại thì nó giảm tội tử hình đó, mà nó giảm cho mình ở tù chung thân không hiểu chết. Nhưng mà điều cái tội ác các ông giết người cũng phải trả cái quả chứ đâu phải trốn, chứ đâu phải còn bãi nại rồi ông cho ông đi về tự do được đâu. Thôi chứ ít ra thì bãi nại là con không có kiện thưa ông ta, đúng không? Cho nên tòa nó giảm cái án tử hình mà còn cái án tù nó không tha đâu. Bây giờ cái luật mà cái luật giết người rồi như vậy đó, thì không có trốn khỏi cái tội mà giết người đâu, đó là cái ác rồi chứ không phải là nói mình làm. Bởi vì cái hành động đó, mặc dù là cái ông kia đang trả nhưng mà mình tạo cái nhân ác của mình thì mình phải tỏ lòng chứ hoài. Mà nếu trong cái đời nay như vậy, cái từ trường hồi mà cầm cái dao đó, nó sẽ sinh ra cái một cái con người để chịu cái quả bị người ta đâm giết rồi đó, nó không không.
Thưa thầy, nhưng mà nếu mà cái gia đình như vẫn cứ kiện tụng giết thì cái quả của cái ông này vẫn chưa hết hả?
Chưa hết, chưa chuyển luôn, chưa chuyển. Cũng như bây giờ người ta chửi mình không giận là mình chuyển, mà mình giận á, mình đánh giận cũng như là đánh cứ kiện, cái quả nó không chuyển, nó còn tiếp diễn á, nó tiếp diễn thù hận, nó hận thù lên, nó tăng lên cái nhân quả.
Thưa thầy, như lại con có một cái trường hợp ở ngay cạnh nhà con, đây cái cụ già ấy, cụ thì không nghèo lắm, thì cụ có năm thân vàng, tức là chưa đầy một tỷ. Thế mà cụ chỉ từ nhà mà ra đến chợ chỉ được khoảng chưa được nửa cây, thế mà bị người ta giật, người ta cướp, tức là đẩy cụ xong đâm cái đập ở đầu mà thì cũng chết. Nhưng trong lúc đấy con thấy có những người vàng người ta đeo từ tay chân đến chân mà người ta chả bao giờ đã bị ăn cắp, thì con nghĩ đấy cũng là cái nhân quả của cái cụ này, tức là trước này trước kia cụ cũng phải lấy cắp của người ta hoặc là bị cướp giật người ta, cho nên là dù là rất là ít không đáng bao nhiêu nhưng mà vẫn bị
cướp giật.
Mà cái người mà người ta cũng thì cho người ta không có cái nhân quả ăn cướp ăn giật của ai, người ta giàu có mà không ai đụng đến, nên cái đấy là con nghĩ là cũng không có nhân quả của cái
trước
người kia.
Đúng rồi, dù sao đi nữa cũng có cái nhân quả. Bởi vì mình đang sống trong nhân quả mà hàng ngày mình sống trong nhân quả mà. Rồi cái từ trường cũng là nhân quả. Rồi cái hành động bốn ba cái hành động trong thân của mình, thân khẩu ý của chúng ta cũng đều là nhân quả. Từ cái ăn nói nín của chúng ta đều là nhân quả hết, rồi chúng ta sống trong nhân quả thì không có thế nào mà chúng ta tránh khỏi nhân quả. Cho nên mình thấy nhân quả là thấy đúng như thật. Không có thế nào. Nhưng mà vì nó có những cái điều kiện nó mù mờ quá mà chúng ta không có thể, cái tri kiến của chúng ta không hiểu, nhờ một cái người khác người ta giải thích, người ta dựng lại để cho mình thấy nó cụ thể. Ví dụ như thầy nói một cái người mà sanh ra nhiều người thì khó ai tin, nhưng mà nói một cái quả nó có nhiều hạt thì người ta sẽ dễ tin, và nó sẽ lên nhiều cây rồi nó sẽ lên nhiều trái thì cái đó là người ta dễ tin hơn. Nhưng mà dựa vào cái căn cứ đó để cho mình xác định được cái nhân quả của con người thì nó rõ ràng hơn, nó cụ thể hơn. Cho nên vì vậy mà bây giờ không tin là mình nhìn cây cỏ thì mình cũng thấy nó là cái quy luật của nhân quả như vậy mà. Thì mình đang sống ở trong nhân quả thì cây cỏ cũng đang sống trong nhân quả, chứ đâu quả nó hoài nhân quả mà nó sống như vậy đâu. Cho nên nó đâu có khác nhau. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết mọi sự động dụng, cái ác, cái thiện của chúng ta trong cuộc đời chúng ta đều là có nhân quả hết, không có trật. Không có gì hết. Mình cứ suy luận, cho nên Phật nói cứ thấy cái nhân hiện tại này, thấy cái quả hiện tại này mà suy đoán được quá khứ, cái nhân quá khứ và cái tương lai của mình như thế nào. Thưa cứ thầy, nhìn cái hiện tại mình biết rằng.
Thưa thầy, con nghĩ rằng là bây giờ ví dụ như con là đang sống này thì tất cả cái nghiệp thì con bị cái gì thì là con nói là cái nghiệp con bị trả. Nhưng mà khi cái thân con lại chết đi rồi, tức là chết thì không còn cái gì nữa, thì là ví dụ như là bây giờ có người đã chết rồi, bây giờ người ta còn phải hai quật lên người ta mổ, hoặc ta mổ sẽ chết khi ấy thì mổ là cái nghiệp. Thế thì con nghĩ là chết, còn thì là cái nghiệp là...
Nhân quả cái nghiệp của nó chứ đâu phải con nữa mà con nói. Bây giờ con chết rồi người ta móc lên, người ta mổ sẽ con, thì đó là cái nghiệp, con bị cái nghiệp mổ sẽ chứ đâu phải là cái con nữa bị mổ sẽ đâu. À, con còn sống là con mổ sẽ là con biết đau đứt đớn rồi, chứ còn con chết rồi thì cái nghiệp của con mà nó mổ xẻ cái thân con như thế nào. Bây giờ có cái người đó bị giết chết đi, rồi họ đem họ chôn, họ lắp đi, nhưng mà tới khi mà người ta phát giác là được á, công an nó đưa pháp y đến, nó mổ xẻ ra coi ông này bị đánh đập như thế nào, giết bằng cỡ nào, nó là viên bản đàng hoàng mà. Thành ra ông này chết ngắt rồi mà nó cũng vẫn mổ xẻ ông ta, nó đâu có tha ông đâu. Bởi vì cái nhân quả của ông ta tạo cái kiểu đó thì bây giờ ông dù ông có chết đi nữa, cái nhân quả ông phải trả thôi. Cái thân ông là cái thân nhân quả mà, chứ không phải ổng đâu. Con cứ nghĩ ổng à, cho nên ổng phải chịu trả đâu hả? Cái thân nhân quả nó trả, mình là nhân quả mà, chứ mình có gì của mình. Không có gì đâu. Con hỏi gì con?
Dạ, trong bài làm của con thì con có liên hệ một người chết sinh ra nhiều người khi đang còn sống. với lại sinh sản vô tính thì nó có đúng không chưa?
Đúng rồi. Con làm bài đó đi.
Lúc ở ngoài đời thì con cũng thường hay đến chùa làm công quả này. Con nghe là cái nghe phật tử nó là giải ra là cũng được yêu thương hay là cũng tỉnh đó con thương và rửa thì cũng không biết lớn lắm. Thành ra dù thế nào con cũng chán ở đây con phật. Rồi nhà con làm cũng biết thương hỏi con là con bé khi rửa khi mà dập yêu thương hay rửa bát thương con có bị gì hay không? Rồi con từ từ nói nha. Con khi con rửa bát sơ con ước gì con được ăn bát như sơ, khi con gặp y sơ con ước gì con được bát như sơ. Thứ hai, như sơ thì không có giữ cái hạnh nghiêm túc lắm, con thì cứ lời nói có tâm thôi, nhưng mà tại sao nó lại chết thành nó lại tạo thành một cái nhân như vậy, nhưng nó tạo ra quả là ngày nay vậy thầy.
À, đó là cái nhân nó coi có quả chứ, cái nhân của con là trong cái ý của con. Con làm cái chuyện đó con cứ ước muốn là con sẽ mặc cái y, con ước muốn con sẽ có cái bát như mấy sư vậy. Cái ước muốn đó đó là mặc dù là các sư các thầy nó giới được không nghiêm chỉnh, nhưng cái y bát nó có hình ảnh của Phật mà, phải không? Cái hình ảnh nó của Phật chứ đâu phải một của mấy sư đâu, nó đâu có đi. Nhưng mà vì mấy sư đang mặc, đang sử dụng cái bát đó, nhưng mà cái giới luật của các sư không có nghiêm túc đó, thì các sư chịu lấy cái hậu quả đó. Còn riêng con ước muốn cái hình sắc này mà, thì do đó con có duyên thì con cứ mang có thể tốt như đó. Tại vì nhân quả mình ước muốn thì cái duyên đó, nhưng mà cái này nó có tròn hay không á, cái này nó có thể đến khi mà thực hiện được hay không á, đó là phải còn cái duyên nó đủ cái duyên nó hợp lại nó mới thành đó, chứ không phải dễ. Bây giờ ví dụ như con có cái duyên con tu tập, rồi tu tập từng cái kết quả này tới kết quả kia, tới chừng đó con thấy là bây giờ mình hoàn toàn giải thoát thì tức là mình sẽ ôm y bát nó xứng đáng rồi. Cái giới hạnh mình nghiêm chỉnh rồi, mình thấy như vậy là mình xứng đáng rồi. Hoặc là tu một cái thời gian sau đó con ước nguyện là bây giờ tôi thấy cuộc đời con thấy được cái đời con cần xuất gia để ôm y bát này, thì hôm nay con thấy rằng con chưa xuất gia mà con cũng ôm y bát rồi, còn gì? Phải không? Đâu có gì mà cái nhân mà trong cái đầu của con bây giờ nó đã thể hiện qua cái vấn đề mà đi khất thực rồi con gì đó. Con thấy chưa? Thấy chưa? Cái nhờ ghê gớm để mình đi rửa bát thôi, đi giặt y người ta thôi. Mà rốt cuộc rồi bây giờ mình có y bát đó, nó có gì quá là quá hay rồi chứ. Tại vì đó là cái tâm nguyện, cái ước muốn của mình, cái nhân của cái ý mà con, cái ý, cái nhân của ý nó gieo cái nhân nữa.
Trong cái kinh thập thiện nghiệp đạo á, trong cái hành thập cái cuốn sách của sư ông có cái kinh thập thiện nghiệp đạo, sư ông nói đạo Phật là thực tế, nói cái gì đều phải thấy phải hiểu, nhưng mà con thấy trong kinh thập thiện nghiệp đạo nó đưa ra nhiều cái gợi cho người ta cái sự ham muốn, và có những cái mà chẳng hạn như cõi trời cõi người, những cái mà con thấy nó làm cho người ta ham muốn, thúc đẩy người ta tới cái lòng tham mà nó tăng lên, chứ không phải là giống như là khi mà mình nói là tu để là ly tham sân si, nhưng khi mình có cái đó mình tự nhiên đọc cái đó, con người nào đọc thấy cái đó thì đều ham hết, ham mà thực hiện hết. Thì như vậy thì sao? Còn những cái trong kinh giống như là làm vua không bị cướp tài sản, thì đời hôm nay có những cái đó đâu mà nó không thích. Vậy thì như vậy mình có
bây giờ thầy nói như thế này để thấy cái cuốn mà kinh mà hành tập thiện đó là cái cuốn mà thầy viết cho một cái người bị bệnh để rồi họ thực hiện. Nhưng mà trong cái lúc mà thầy viết cuốn kinh này, cái cuốn hành tập thiện là cái cuốn kinh đầu tiên mà thầy viết, buộc lòng trước cái cảnh đau bệnh của cái người khác mà thầy viết cái hành tập thiện để cho họ sống trong cái thiện, để mà chuyển được cái quả khổ họ thôi. Cho nên lúc bây giờ là lúc đang không có dám nói một cái điều gì là không có quả trời hết, mà buộc lòng thầy phải nói như vậy, có con hiểu không? Để cho nó có cái sự hòa hợp dưới đại thừa, dưới thiền tâm. Chứ nếu mà không á thì lúc bây giờ thầy lộ cái mặt sớm quá chắc chắn thầy không ngồi yên rồi, không có hiểu không? Bởi vì do đó cái bộ sách mà đầu tiên mà thầy viết đó là cái hành tập thiền, viết trong cái lòng thương yêu của một người đang bệnh. Thì coi như cái câu chuyện mà xảy ra thì ở trong đó thầy có nhắc cái lời nói đầu rồi mà, con của ông bà kim trưởng là một cái bầu hát, cho nên khi mà đến gặp thầy ấy, thì nói cái đứa con của ông bà bị bệnh đau như vậy, nó đang học ở trong trường mà nó bị bệnh phong như vậy đó, thì nó rất là xấu hổ cho nên nó không có đi học được nữa. Do đó mà thầy mới thấy tội nghiệp cái tuổi trẻ như vậy, cái cô Kim Lâm nó cổ bị bệnh đau như vậy, cho nên thầy mới một đêm đó thầy ngồi thầy soạn thảo cũng như cái tập sách, sáng hôm sau cho ông bà về và đứa con của ông bà về, mà thầy dặn nhắc nhở nó là con phải thực hiện trong những cái điều lành ở trong tập luyện này, theo cái hành tập luyện này để mà cứu con khó ở cái bệnh này. Do đó thì thầy dặn nó mới về, và đồng thời nó thầy có dặn nó là những người bạn của con, người nào mà thân thì con hãy cho họ đọc và khuyên họ, muốn thương con thì nên giữ một cái điều lành ở trong 10 điều lành này, nghĩa là ăn chay hoặc cái gì đó, làm được cái gì đó thì cứ làm được một cái điều lành ở trong đó, thì lúc bây giờ đó sẽ ước nguyện cho con, thì cái người đó, người bạn con thương con, ước nguyện cho con cái bệnh không mau lành để con được đi học đó. Thì không tri thầy viết cũng có thầy dặn vậy thôi. Do cái cuốn sách này đó, thì thầy viết thầy không, thầy sợ khi nó được đưa ra mà những cái người khác mà người ta đọc thì người ta thấy nếu mà thầy viết nó không có cõi trời đó, mà cõi trời bằng cõi cõi cái trạng thái của chúng ta đó, thì chắc chắn là nó sẽ bị có sự chống đối. Mà trong khi đó thầy đang nức sau lưng Hòa Thượng Thanh Từ để cố gắng đưa cái giới luật cho huynh đệ thầy để mà sống giới luật, cho nên vì vậy mà thầy thấy trong cái giai đoạn đó thì không được nói gì. Mà ông bà Kim Trưởng là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ, con hiểu không? Cho nên cái cuốn sách đó thầy phải nói như vậy. Nhưng mà hiện giờ đó, cũng như bây giờ các con thấy trong cái đường về chư Phật, nhiều khi có những cái câu mà thầy nói mà lúc thời điểm đó phải nói như vậy chứ không phải nói như bây giờ. Còn thời này bây giờ nói được là thầy vì người ta đã hiểu thầy nhiều rồi, cho nên thầy đứng độc lập một mình được. Còn hồi đó không được đâu, thầy chưa có đứng độc lập được, thầy chưa có cái số người đệ tử, mà cái những người mà theo thầy đều là tu thử, bán tin bán nghi chứ chưa hẳn đòi họ là tu hẳn. Còn bây giờ sách vở thầy nó đã đủ hết rồi, cho nên cái thầy nói thẳng ra thì coi như là thầy không có cái chỗ đứng vững rồi. Còn trước kia thì nó không vững, mà muốn giúp người mà mình không đứng vững thì người ta sẽ đốn ngã mình liền, nó rất khó. Cho nên một lần mà thầy nói trong cái thành thập tiện là mấy con coi nó thời điểm mà thầy viết đó là thời điểm viết cho đại thừa chứ không phải là viết cho nguyên thủy.
Con có ý kiến hỏi thầy chút
được.
Cái kế là bậc thầy là con mới trên xe về đến đây thì cô Út có nói con ra đây để nghe, mà con chưa có duyên để mà vào đây để nghe thầy giảng như các vị ở đây. Nhưng mà con được nghe câu chuyện là một ông bị xa ngã xuống hố, mà ông đi đường ông kêu là ông ơi cứu tôi mấy, thì cái ông đi trước đấy thì không cứu, ông nói là ông cố mà đeo lên chứ tôi trước đây tôi cũng té xuống đấy mà tôi cố leo lên được, thì bây giờ ông cố leo lên, nhưng mà cái ông bị ngã xuống hố đấy thì lại không im, không cố lên, mà lại thấy người đi sau lại bắt đầu là kêu ông bà ơi cứu tôi lấy, thì cái người đi sau ngoài đời thấy người ta thấy tội nghiệp quá người ta mới cứu lên. Thì cái này con xin hỏi thầy là cái người đi sau chắc là người ta có duyên với cái người té xuống hố thì người ta cứu phải không thầy?
Đúng rồi.
Còn cái người đi trước là người ta cho cái người này là tự, có nghĩa là tự mình làm cái điều gì đấy mà mình lên, chứ không nên cầu cứu ai hết, có nghĩa là như vậy tự mình
thì mình cứu
mà đi, chứ đừng nghĩ lại người khác, thì theo ý con như vậy có đúng không thầy?
À, con nghĩ đó là qua cái ý nghĩ đó là con nghĩ qua thiền tâm rồi. Tự mình phải cứu mình đó, qua cái ý nghĩ đó. Nhưng mà ở đây không phải mà, đây là nhân quả mà. Cái khi mà cái ông này ổng té xuống dưới đó, mà trước cái hai cái ông này ít ra là cũng đồng thời đi trên con đường mà ông này đi trước, ông này lọt xuống dưới, thì ông này kêu thì ông kia nghe mà. Nhưng mà đứng trước nhân quả thì khi mình nghe được như vậy là có cái duyên với nhau. Mà cái ông này ổng không có cứu ông này, để cho cái người đi sau đó kêu cái người đi sau và người đi sau cứu, tức là cái duyên với cái ông này có cái duyên được cứu do cái người sau, mà cái duyên mà với cái người trước thì không có. Đúng là trên nhân quả mà nói thì đó là nó cụ thể, nó thiết thực. Còn nói cái kia đó, nói kia là như mình nói là bây giờ tự cứu, sự thật ra ông này lọt mà cái sức ổng yếu quá cho ổng cứu không nổi rồi. Cũng như bây giờ mấy con đó, nếu mà không có thầy mấy con tự cứu được không? Con hiểu không? Bây giờ nếu mà mấy con nói bây giờ thôi mấy con cứ tự cứu đi, theo kiểu mà nói là tự lực đi, thì bây giờ đạo đó kinh sách đó cứ đọc và tự cứu đi, thì bây giờ mấy con cứu được chưa? À, cần gì mà thầy phải giải thích? À, cho nên vì vậy nó không tự cứu được đâu con. Nếu mà không có ông Phật mà đưa ra 4 cái chân lý và giáo pháp của Phật, mình tự cứu được không? Không tự cứu được. Cho nên vì vậy mà đứng trong khía độ trong nhân quả đó, thì mình thấy là cái duyên nhân quả của ông đi trước này không cứu ông này là cái duyên nhân quả. À, nhưng mà ông không có duyên, cho nên vì vậy ông ông không có cảm động, ông không thấy cái khổ của người lọt trong đó, mà đang tha thiết coi như là nếu mà không ai cứu thì chỉ chết vậy thôi, mà ông không có thấy cái khổ đau đó, ông cứ nghĩ rằng người tha cứu với ông. Nhưng mà không ngờ lúc ông lọt hố, ông mới có 20 tuổi, cỡ 30 là cao thôi. Còn bây giờ cái ông già này, ông lọt là ông 80 tuổi rồi. Bây giờ ông trèo lên được cái hố này, ông chết. Con hiểu không? Đó là những cái điều kiện mình phải xác định được cái nhân quả, cái nhân duyên thôi. Mà cái ông này, nó thản nhiên mà ông bỏ đi. Ông biểu thôi, ông tự leo lên đi, tôi rồi đó cũng vậy, tôi cũng leo lên. Ông này thản nhiên được. Trong khi dù là một chút chiếc niên nữa, mà cái người ta kêu mình cứu đó, là biết cái sức người ta lên không được thôi. Mà cho nên vì vậy mình mới cứu. Còn cái người sau là có nhân duyên rồi, cho nên cái người này họ cứu được.
Con
cảm ơn thầy. Dạ con, ở giờ thật thôi đi.
Rồi. Con để con làm bài, con có phải dựa vào kinh thập thiện nghiệp đạo là?
Cũng đúng là con nên dựa vào cái kinh thập thiện nghiệp đạo. Đó là cái đường đi của nhân quả. Mình triển khai ra rộng như nào thì tốt.
Nhưng mà có nhiều cái con thấy không có thuận với cái thời buổi thực tế.
Coi như là tất cả những cái không thuận thì con dựa vào cái thân hành, khẩu hành, ý hành của nó thôi. Còn mấy kia đừng có đem ra mà nói, nó không có thực tế nữa. Vì nó cái thời điểm của nó không thực tế là gì. Nhưng mà mình lấy cái đường đi của nó là thân hành, khẩu hành, ý hành của nó, 10 cái điều ác của nó. Thôi bây giờ rồi là cái viết của con này con. Phải cái viết của con đó.